Lịch sử kinh truyền tin trong thói quen lòng sùng kính Đức Mẹ của Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, như chúng ta đã trình bày trong lần trước, ngay từ các thế kỷ đầu, Kitô hữu đã có thói quen khẩn cầu Mẹ Maria bằng cách dùng các lời thiên thần Gabriel và bà Elizabeth chào Đức Trinh Nữ để diễn tả lòng sùng kính Đức Mẹ. Lời kinh này sau đó được đưa vào trong phụng vụ qua các bài thánh thi và đoạn ca như được giữ lại trong sách hát bình ca Gregoriano của giáo hội. Tuy nhiên, khi nói về việc sử dụng kinh Ave Maria trong phụng vụ, chúng ta không nhất thiết có ý đề cập tới việc sử dụng được tổng quát hóa hay có tính cách bình dân. Chúng ta có các tin tức liên quan tới thói quen này từ thế giới Đan Tu vào khoảng thế kỷ thứ 11. Và sau đó, thói quen này phổ biến trong các giáo hội địa phương trong thế kỷ 12. Chắc hẳn luật đầu tiên ra lệnh phổ biến việc đọc kinh kính mừng phát xuất từ một công đồng triệu tập tại Paris bên Pháp dưới thời Đức Giám mục Odon de Soliac vào năm 1197. Ước mong các linh mục khích lệ dân chúng đọc lời kinh Chúa Nhật và kinh Tin Kính và lời chào mừng của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc. Kể từ đó, ngày càng thường xuyên hơn, các công đồng miền nhắn nhủ cũng phải dạy kinh kính mừng Ave Maria cho các tín hữu. Việc bình dân hóa lời chào của thiên thần không phải là một sự kiện lẻ loi. Bầu khí văn hóa, và vì thế cũng là bầu khí tôn giáo, trong đó được phổ biến kinh Ave Maria, và trong đó một cách tiếp theo, chúng ta có thể ghi dấu việc chào đời đúng lúc của kinh truyền tin Angelus. Trước tiên đã được đi qua bởi tầm quan trọng ngoại thường mà các mầu nhiệm của Chúa Kitô tái chiếm được trong lòng đạo đức và trong nền thần bí của thế giới Đan Tu, cũng như trong thế giới giáo dân. Lòng sùng kính đối với nhân tính của Chúa Kitô cũng như một cách đặc biệt đối với các mầu nhiệm cuộc sống dương thế của Ngài, sinh ra, chịu khổ nạn và chết trên thập giá, tạo thuận tiện cho việc gia tăng lòng sùng kính đối với Mẹ Maria trong các thế kỷ 12 và 13. Lòng tôn sùng Mẹ Maria không chỉ ảnh hưởng trên việc cầu khẩn Mẹ mà cũng ảnh hưởng trên nghệ thuật và nền văn chương nữa. Kinh Ave Maria gợi hứng cho loại kinh Ave, Gaude và Salve là các lời chào cũng hiệp nhất với một loại thánh vịnh của Đức Trinh Nữ. Chúng là các giảng giải các câu trong thánh vịnh hay toàn thánh vịnh và 150 đoạn bắt đầu với tiếng Ave. Mầu nhiệm truyền tin được khắc hay diễn tả lại trong các kính mầu của các nhà thờ chính tòa xây theo kiểu kiến trúc Roman hay Gothic dâng kính Đức Maria xem ra không lẻ loi nếu không phải là một cách họa hiếm. Như ông Malm đã nhấn mạnh trong cuốn Nghệ thuật tôn giáo thế kỷ thứ 13 bên Pháp. Trong các kính mầu thuộc thế kỷ 13, nơi được kể lại thời thơ ấu của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta thường nhận thấy từ các cảnh này hay cảnh khác được đưa vào trong loạt kính. Người ta đã yêu sách cử hành Đức Trinh Nữ đồng thời với con Ngài. Chẳng hạn thật là họa hiếm mà không gặp thấy cảnh truyền tin và cảnh Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth. Thật ra các kính mầu và các bức khắc dành cho thời thơ ấu của Chúa Giêsu Kitô chứng minh cho thấy việc phụng tự sốt sắng mà thế kỷ 13 đã dành cho Mẹ Thiên Chúa. Các bản văn chương bình dân đầu tiên truyền lại cho chúng ta sự vang vọng lời chào của thiên thần trong lòng sùng mộ bình dân và đồng thời việc phổ biến nó. Bên cạnh các quy chiếu tế nhị và nòng cốt trong các sưu tập các phép lạ của Đức Bà của Tây Phương, còn có đức tin mạnh mẽ của người múa rối của Đức Bà chỉ biết có kinh chính thức duy nhất là kính mừng, chứ không phải là kinh lạy cha và cũng chẳng phải là kinh tin kính. Thế rồi còn có kinh Ave Maria được giải thích của Rutherbuff và lòng sùng mộ dịu hiền và bình thường đối với Mẹ Maria của Benserva de la Riva trong các lời chúc tụng về Đức Trinh Nữ Maria. Dầu các nhân vật thường chào kính Đức Trinh Nữ bằng cách đọc kinh Ave Maria với lòng sùng mộ lớn lao. Trong lòng sùng mộ sốt mến sâu xa ấy, trong các huynh đoàn đạt tột đỉnh thời điểm đặc ân tái chiếm được sức mạnh tinh thần của chúng vào năm 1260, nảy sinh ra lời kinh chúc tụng Laude. Trong đó chúng ta thấy thường xuyên được hát mừng mầu nhiệm truyền tin và nhập thể của ngôi lời là bài hát mở đầu cho ước muốn luôn nói lên Ave, bởi vì mẹ đã chuẩn bị căn phòng mới cho Thiên Chúa Ba Ngôi. Sau cùng, một ước muốn tương tự cũng được phổ biến bởi truyền thuyết vàng, Legenda Aurea của Jacopo da Varagine qua đời năm 1298. Tiếp theo suy tư về việc truyền tin cho Đức Trinh Nữ là các thí dụ mời gọi lặp lại lời kinh Ave Maria là bảo chứng cho cuộc sống vĩnh cửu và việc giải thoát khỏi kẻ dữ. Điểm thứ hai, kinh truyền tin ban chiều. Trong bầu khí tôn giáo và văn hóa với các tâm tình sốt sắng như đã miêu tả trên đây, người ta dễ hiểu chứng tá đầu tiên giúp phổ biến việc đọc kinh truyền tin ban chiều. Trong tổng tu nghị tại Pisa, Trung Bắc Italia năm 1263 do Thánh Bonaventura chủ sự, các tu sĩ dòng Francisco hèn mọn đã thiết định việc khích lệ tín hữu chào kính mẹ Maria vài lần trong ngày khi nghe tiếng chuông giờ kinh tối, là giờ trong đó người ta tin là thiên thần đã truyền tin cho Đức Mẹ. Sắc lệnh được canh tân trong lần tổng tu nghị tại Assisi năm 1269. Có thể là các quyết định này được đưa ra do ảnh hưởng của tu sĩ Benedetto Sinigaldi thành Arezzo, bạn đồng hành của Thánh Francisco. Trong tu viện tại Aretino và trong vùng này, tu sĩ Benedetto đã phổ biến thói quen hát điệp ca Angelus Locutus Est Mariae sau kinh tối. Ngoài ra, từ năm 1251, tổng tu nghị các tu sĩ dòng Certosino đã thiết lập rằng sau kinh Salve Regina, cuối kinh tối thì phải quỳ đọc câu Ave Maria và lời cầu Concede Nos. Tuy nhiên, ban đầu không có mối dây liên hệ nào giữa việc đọc kinh truyền tin và việc đánh chuông gọi là giới nghiêm trong tiếng Latin thời Trung Cổ gọi là Initium hay Salvatera. Trái lại, có thể là thói quen đánh chuông vào lúc trời chiều và hát chào mẹ Maria sau kinh tối từ các đan viện lan sang các nhà thờ chính tòa, các nhà sứ và nhà thờ giáo sứ, một cách nào đó đã gắn liền với việc đọc lời thiên thần chào theo tiếng chuông kinh chiều. Tưởng nên nêu bật ảnh hưởng quan trọng của đan viện Monte Cassino vì có một chương trong hiến pháp của viện phụ Tommaso I cai quản đan viện trong các năm 1285 tới 1288, tiếp nhận một thói quen chắc chắn đã được biết tới trong các nhà thờ tùy thuộc đan viện, ra lệnh đánh chuông vào lúc đọc kinh Ave Maria ban chiều và ban sáng. Ngoài ra, có vài bản khắc trên các chuông cổ thuộc cuối thế kỷ 13 của các nhà thờ bên Đức xem ra cũng liên quan chặt chẽ với việc đọc kinh truyền tin, hầu như xác nhận liên quan của nó với việc đánh chuông. Vào đầu thế kỷ 14, việc đánh chuông đọc kinh được thực thi tại nhiều vùng Âu Châu. Có hai can thiệp của Đức Giáo Hoàng Gioan 22 qua đời năm 1334, xác nhận thói quen bắt đầu. Năm 1318, Đức Giáo Hoàng ca ngợi thói quen tại giáo phận Saint và các vùng khác nước Gallia đánh chuông ban chiều và ban ân xá cho các tín hữu nào khi nghe chuông quỳ gối đọc ba kinh kính mừng kính Đức Mẹ. Năm 1327, Đức Gioan 22 đưa thói quen đạo đức này vào Roma và như thế tạo thuận tiện cho việc phổ biến nó. Gương của Đức Giáo Hoàng ban ân xá cho các tín hữu chăm chỉ đọc kinh được nhiều giám mục khác noi theo. Và chắc chắn sự kiện này giúp gia tăng việc phổ biến thói quen đạo đức này một cách mạnh mẽ hơn. Chính trong thời gian này, trong đó việc phụng tự được củng cố và phổ biến tại đền Thánh Đức Mẹ truyền tin ở Firenze, Trung Bắc Italia, dưới bóng bức tranh thiên thần truyền tin và biến cố nhập thể của ngôi lời, người ta tìm thấy văn bản cổ xưa nhất của kinh Ave Maria, sau đó sẽ phản ánh bản văn nhận được của kinh truyền tin. Ave Dulcissima et Immaculate Virgo Maria, Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus, Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis nunc et in hora mortis. Amen. Kính mừng Trinh Nữ Maria rất dịu dàng và vô nhiễm, đầy ơn phước, Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các phụ nữ, và Giê-xu con lòng bà được chúc phúc. Thánh Maria Đức Mẹ Thiên Chúa xin cầu cho chúng con, bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen. sau cùng liên quan tới giờ đánh chuông, xem ra không có một luật liên lỉ nào được theo. Từ cuốn sách tựa đề Các giờ của Trinh Nữ Diễm Phúc dùng cho việc thánh, in tại Paris năm 1526, người ta biết là bên Anh Quốc, kinh Ave Maria ban chiều được chuông điểm vào lúc 6 giờ chiều. Trái lại ở Paris, ít nhất là vào khoảng giữa thế kỷ 15, người ta đánh chuông truyền tin vào lúc 9 giờ tối. Chúng ta biết nhờ ông François Villon trong Di chúc thơ phú năm 1456 có viết: "Sau cùng khi viết chiều nay, tôi nghe tiếng chuông Sorbonne, ở đây luôn luôn vang lên lúc 9 giờ lời thiên thần nói trước."